Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Unconventional Success, A Fundamental Approach to Personal Investment của David F. Swensen là một cuốn sách về đầu tư cá nhân theo hướng thực dụng, kỷ luật và dựa trên bằng chứng. Tác giả không khuyến khích nhà đầu tư chạy theo dự đoán ngắn hạn hay cố gắng thắng thị trường bằng trực giác, mà tập trung vào cách xây dựng một danh mục bền vững, chi phí thấp và được phân bổ hợp lý giữa nhiều lớp tài sản. Điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở chỗ Swensen chuyển kinh nghiệm quản lý quỹ Yale sang cho nhà đầu tư cá nhân, nhưng vẫn giữ tinh thần thận trọng, rõ ràng và chống lại các cám dỗ phổ biến của ngành quỹ tương hỗ. Đây là một cuốn sách thuộc thể loại tài chính cá nhân và đầu tư, phù hợp với người muốn hiểu cách bảo vệ vốn, kiểm soát rủi ro và đầu tư dài hạn một cách có hệ thống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy cốt lõi của Swensen là đầu tư dài hạn thay vì cố đoán ngắn hạn. Nền tảng của cuốn sách là quan niệm rằng nhà đầu tư cá nhân nên xây dựng kế hoạch cho nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, thay vì phản ứng theo biến động từng ngày của thị trường. Swensen gọi đây là một kiểu nhìn về tương lai rất dài, nơi mục tiêu không phải là đoán đúng điểm mua bán, mà là giữ được cấu trúc danh mục đúng trong phần lớn thời gian. Cách nghĩ này quan trọng vì phần lớn sai lầm đầu tư đến từ việc đổi chiến lược quá thường xuyên, mua đuổi khi thị trường tăng và bán tháo khi thị trường giảm. Swensen cho rằng việc cố dự báo đỉnh đáy thường làm tăng chi phí, tăng rủi ro cảm xúc và giảm hiệu quả tổng thể. Thay vào đó, nhà đầu tư nên chấp nhận rằng mình không kiểm soát được thị trường, nhưng có thể kiểm soát cách mình phân bổ vốn, giữ kỷ luật và phản ứng trước biến động. Đây là một chuyển hướng quan trọng từ tư duy giao dịch sang tư duy quản trị tài sản. Thứ hai, danh mục 6 lớp tài sản là khung xây dựng đầu tư quan trọng nhất trong sách. Swensen đề xuất một danh mục gồm 6 lớp tài sản cốt lõi, trong đó có trái phiếu chính phủ Mỹ, trái phiếu bảo vệ lạm phát, bất động sản Mỹ, cổ phiếu thị trường mới nổi, cổ phiếu trong nước và cổ phiếu quốc tế phát triển. Điểm mấu chốt không chỉ là đa dạng hóa, mà là đa dạng hóa có chủ đích giữa các tài sản có hành vi khác nhau trong nhiều chu kỳ kinh tế. Ông vẫn nghiêng về cổ phiếu vì đây là nhóm tài sản có tiềm năng, sinh lời cao hơn trong dài hạn. Nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng một danh mục chỉ toàn cổ phiếu có thể chịu sụt giảm quá mạnh và quá lâu để hồi phục. Việc kết hợp thêm trái phiếu, TIPS và bất động sản giúp danh mục có tính cân bằng hơn giữa tăng trưởng và phòng thủ. Mô hình này không nhằm tối đa hóa cảm xúc hưng phấn trong giai đoạn thị trường tăng, mà nhằm tạo ra một cấu trúc đầu tư có thể chịu đựng được các giai đoạn xấu mà không buộc nhà đầu tư phải thoát ra ở thời điểm tệ nhất. Thứ ba, quỹ chỉ số và ETF được Swensen xem là lựa chọn hợp lý hơn quỹ chủ động. Một thông điệp rất rõ trong cuốn sách là nhà đầu tư cá nhân thường không có lợi thế dài hạn khi chọn quỹ chủ động để cố đánh bại thị trường. Swensen chỉ ra rằng chi phí quản lý, chênh lệch giao dịch và các khoản phí ẩn sẽ ăn mòn lợi nhuận rất đáng kể theo thời gian. Vì vậy, nếu không có niềm tin vững chắc vào một chiến lược có thể vượt trội sau khi trừ chi phí, lựa chọn hợp lý hơn là các quỹ chỉ số và ETF chi phí thấp. Lập luận này không chỉ là chuyện tiết kiệm tiền, mà là cách giảm bớt một lớp bất lợi cấu trúc mà nhà đầu tư cá nhân thường gặp phải. Swensen cũng cảnh báo rằng không phải mọi chỉ số đều được thiết kế tốt, nên cần nhìn kỹ cách quỹ được xây dựng và chi phí thực tế. Ở đây, giá trị của sách nằm ở việc nó không cổ vũ sự đơn giản mù quáng, mà cổ vũ sự đơn giản có kỷ luật, nơi chi phí thấp, minh bạch và hiệu quả dài hạn được đặt lên trên lời hứa hấp dẫn của việc chọn cổ phiếu hay quỹ thắng lớn. Thứ tư, tái cân bằng là cơ chế giữ danh mục đi đúng hướng khi thị trường thay đổi. Swensen xem tái cân bằng định kỳ là một trong những hành động thực tế quan trọng nhất của nhà đầu tư. Khi một lớp tài sản tăng mạnh, tỷ trọng của nó trong danh mục sẽ lớn dần lên và làm tăng mức rủi ro mà nhà đầu tư có thể không nhận ra. Ngược lại, những tài sản giảm giá lại có tỷ trọng thấp đi, dù về nguyên tắc chúng có thể đang trở nên hấp dẫn hơn. Tái cân bằng buộc nhà đầu tư bán bớt phần đã tăng quá mức và mua thêm phần đang yếu hơn, từ đó đưa danh mục trở lại mức phân bổ mục tiêu ban đầu. Cơ chế này nghe đơn giản, nhưng rất khó thực hiện về mặt tâm lý, vì nó đi ngược bản năng thích mua thứ đang tăng và né thứ đang giảm. Swensen coi sự đều đặn trong tái cân bằng là một dạng kỷ luật quản trị rủi ro, không phải hành vi tìm kiếm cảm giác chiến thắng. Nhờ vậy, danh mục giữ được định hướng chiến lược thay vì bị thị trường kéo lệch theo cảm xúc nhất thời. Cuối cùng, cuốn sách đồng thời là một phê bình mạnh mẽ đối với ngành quỹ tương hỗ ngoài phần hướng dẫn danh mục đầu tư. Unconventional Success còn nổi bật vì phê bình trực diện những lệch lạc của ngành quỹ tương hỗ vì lợi nhuận. Swensen cho rằng, nhiều cấu trúc trong ngành này được thiết kế để phục vụ công ty quản lý quỹ hơn là phục vụ nhà đầu tư. từ mức phí cao đến các cơ chế phân phối và thực hành làm tăng chi phí ẩn. Ông cũng chỉ ra rằng giao dịch thiếu kỷ luật, bán thắng mua thua theo cảm xúc và các chi phí thuế phát sinh có thể làm hại lợi nhuận dòng nhiều hơn nhà đầu tư tưởng. Điểm mạnh của phần này là nó giúp người đọc hiểu rằng đầu tư không chỉ là chọn tài sản, mà còn là chọn cấu trúc sản phẩm và môi trường thực thi phù hợp. Tác giả nghiêng về các phương tiện đầu tư thân thiện với nhà đầu tư và có mục tiêu rõ ràng, thay vì các sản phẩm phức tạp nhưng ít minh bạch. Nhờ góc nhìn này, cuốn sách vượt khỏi phạm vi một cẩm nang phân bổ tài sản thông thường và trở thành lời nhắc về việc phải cảnh giác với động cơ của ngành tài chính. Kết luận, Unconventional Success phù hợp nhất với nhà đầu tư cá nhân muốn có một phương pháp rõ ràng, ít màu mè, nhưng có cơ sở lý thuyết và thực tiễn vững chắc. Những người mới bắt đầu sẽ học được cách nghĩ đúng về phân bổ tài sản, chi phí tái cân bằng và kỷ luật dài hạn. Những người đã có kinh nghiệm cũng có thể thấy cuốn sách hữu ích vì nó giúp kiểm tra lại các thói quen đầu tư thường bị bỏ qua, nhất là thói quen chạy theo quỹ chủ động, giao dịch nhiều hoặc phản ứng quá mức với biến động thị trường. So với nhiều sách đầu tư khác, điểm khác biệt lớn nhất của cuốn này là nó kết hợp được kinh nghiệm ở cấp độ tổ chức với lời khuyên rất cụ thể cho cá nhân, đồng thời giữ lập trường nhất quán về chi phí thấp và đầu tư dựa trên bằng chứng. Sách không hứa hẹn con đường làm giàu nhanh, mà cung cấp một khuôn khổ nghiêm túc để bảo vệ vốn và tối ưu hiệu quả trong dài hạn. Vì thế, đây là cuốn đáng đọc cho bất kỳ ai muốn đầu tư như một quá trình quản trị tài sản có phương pháp thay vì một cuộc thử vận may. Nếu bạn muốn ủng hộ David F. Swenson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!